Vâng, nếu các hội chúng hỏi về ý nghĩa, sẽ giải thích bằng ý nghĩa. Hỏi về nhân, sẽ giải thích về nhân. Hỏi về duyên, sẽ đáp về duyên. Hỏi về cách thức, phương pháp, sẽ giảng giải về cách thức, phương pháp. Hỏi pháp phân tích nào, đáp pháp phân tích ấy. Hỏi pháp, trả lời pháp. Hỏi bất tử pháp, đáp bằng bất tử pháp. Hỏi pháp không tạo tác, đáp bằng pháp không tạo tác. Hỏi niết bàn pháp, trả lời niết bàn pháp. Hỏi không pháp, trả lời bằng không pháp. Hỏi vô tướng pháp, sẽ trả lời về vô tướng pháp. Hỏi bằng tầm tứ pháp, sẽ giải thích về tầm tứ pháp. Hỏi về vô tầm tứ pháp, sẽ đáp vô tầm tứ pháp. Hỏi về xả pháp, trả lời bằng xả pháp. Nói tóm lại, hỏi bằng pháp nào, sẽ giải thích về pháp ấy một cách có thứ tự, mạch lạc, thông suốt, bác học, vô ngại về ngữ nghĩa, Tâu Đại Vương. Vâng, còn nữa, nếu có những kẻ sắc sảo, thích chữ nghĩa, thích lý luận, thì hỏi bằng tuệ phân tích, sẽ trả lời bằng tuệ phân tích. Hỏi về văn tự, đáp bằng văn tự. Hỏi bằng câu, sẽ đáp bằng câu. Hỏi bằng câu ngắn, đáp bằng câu ngắn. Hỏi bằng chữ, sẽ đáp bằng chữ. Hỏi bằng chữ nối sáp, sẽ đáp bằng chữ nối sáp. Hỏi bằng phụ âm, đáp bằng phụ âm. Hỏi bằng chiết tự, sẽ đáp bằng chiết tự. Hỏi bằng mẫu tự, sẽ đáp bằng mẫu tự. Hỏi bằng chánh âm, sẽ đáp bằng chánh âm. Hỏi bằng ngôn thuyết, đáp bằng ngôn thuyết. Hỏi với biện tài, sẽ đáp bằng biện tài. Hỏi bằng ví dụ, sẽ đáp bằng ví dụ. Hỏi bằng vị, sẽ đáp bằng vị. Hỏi bằng tướng, sẽ đáp bằng tướng, vân vân. Tất cả đều được vị thánh nhân với bốn tuệ phân tích, giải bày cặn kẽ, khúc chiết, quảng bác, làm cho các hội chúng giải tan được hoài nghi, có đức tin nơi chánh pháp và trở về với chánh pháp. Tâu Đại Vương. Đức vua Milanda bần thần nói: Chẳng không ngờ loại châu báu này kinh khủng đến như thế. Uy dũng của nó đúng là chúa Sơn Lâm sẽ không sợ hãi bất kỳ một ai trong tam giới. Sở học mà được như thế, chắc không mấy người đại đức nhỉ? Vâng, quả vậy, Tâu Đại Vương. À, chẳng có nghe đồn trong lâu đài chánh pháp của Đức Thế Tôn còn có một loại ngọc nữa, được gọi là thức giác chi bảo ngọc. Sao không nghe đại đức nhắc tới? Đại đức Na Tiên mỉm cười: Vì nhiều quá nên đầu óc lú lẫn của bần tăng quên đi chăng? Vâng, quả thật có loại ngọc ấy. Nó chính là niệm giác chi bảo ngọc, trạch pháp giác chi bảo ngọc, tinh tấn giác chi bảo ngọc, hỷ giác chi bảo ngọc, an giác chi bảo ngọc, định giác chi bảo ngọc, xả giác chi bảo ngọc. Đấy là bảy loại bảo ngọc, bắt buộc ai cũng phải trang điểm nếu muốn bước vào cõi hào quang của chư thánh, chư thiên, nhân loại, phạm thiên. Ai cũng thèm muốn, ước vọng, trầm trồ, tán thán, ca ngợi về sắc đẹp, tính chất có một không hai trên trần đời của nó, Tâu Đại Vương. Đức vua Milanda vui vẻ hỏi tiếp: Thế còn cái chợ tổng hợp đại đức, nó ra sao mà gọi là chợ tổng hợp? Thế trong kinh đô của đại vương, chợ tổng hợp họ bán những gì?
Ô, thượng vàng hạ cám, từ ngọc báu sa cừ pha lê mã não, từ voi cọp rắn thuồng luồn, các loại cá, hải sản và thủy sản, vải vóc, lương thực, cho đến cây kim sợi chỉ, mắm tôm mắm tép, giày ủng, gương giáo, nồi son chảo, chén bát, đũa, đồ sứ, đồ xanh, chậm, quế, củi, cho đến ếch nhái, chim chuột, chó mèo, tất thảy đều có cả, thưa đại đức. Có nghĩa là giới quý tộc, thượng lưu Hạng Triệu, Phú, Bá Quan, các giai cấp thợ thuyền, nông dân, kẻ hà tiện đều có thể vào chợ tổng hợp này để tìm mua vật vừa lòng, thích ý của mình, phải không đại vương?
Đúng vậy.
Gian hàng tổng hợp của Đức Thế Tôn cũng y như thế, nghĩa là để dành cho mọi căn cơ trong xã hội, từ người căn cơ chậm lục đến căn cơ thượng trí, đều có phần của mình trong kho tàng chánh pháp của Đức Thế Tôn. Người tại gia có món hàng cho người tại gia, người xuất gia có món hàng cho bậc xuất gia. Ở đây, người ta có thể làm lành chút ít để cầu trường thọ, cầu sức khỏe, cầu an vui, cầu sắc đẹp. Người ta cũng có thể mua món hàng ngũ giới, bát giới để thọ trì, để đổi lấy cõi người và cõi trời hạnh phúc sang cả. Người khôn ngoan hơn tiếng nữa, họ mua thêm bố thí, tham thiền để vừa được hạnh phúc trời người, vừa gieo duyên hạnh phúc cao thượng hơn. Còn nữa, riêng các bậc xuất gia thì những món hàng đắt giá được bày bán trong những câu lạc bộ thanh lịch và thanh khiết hơn. Vào đây sẽ có đầy đủ tạng kinh, tạng luật, vi diệu tạng, ai ưa tạng nào thì mua tạng ấy. Ngoài ra, lác đác chỗ này chỗ kia có những ngăn riêng để bán lẻ cho nhiều người, nào là túc sanh truyện, kệ ngôn, kệ thơ, tiểu bộ kinh, tạp bộ kinh, tăng chi bộ kinh, chung bộ kinh, trường bộ kinh, tương ưng bộ kinh, vân vân. Người thích trì luật thì có giới luật, thọ trì giới bổn, giới phòng hộ, các căn, tiểu giới, trung giới, đại giới. Người ưa chiêm nghiệm sâu xa về tâm vương, tâm sở, sắc pháp, niết bàn thì đi vào tạng vi diệu thắng nghĩa. Ngoài ra, có vị thích chỉ tình, quán minh, có vị thích đầu đà khổ hạnh, người thích ở cội cây, rừng, nghĩa địa, kẻ thích thiền định, người ưa giáo hóa, pháp sư, giảng sư, ai muốn mua đều có. Có những vị được một thông, hai thông, ba thông, bốn thông, năm thông, sáu thông, có vị được một tạng, hai tạng, ba tạng, có vị chuyên tu tứ niệm xứ, chuyên tu thức giác chi, người ngũ căn, ngũ lực, kẻ thích thú, bát chánh đạo. Nhờ vậy, trong câu lạc bộ này, biết bao nhiêu vị thánh nhân ra đời, từ tu đà hường quả đến a la hán quả, có vị được sơ thiền, nhị thiền, tham thiền, tứ thiền và vô sắc thiền. Ví như trong một khu rừng hàng hà sa số các loại thảo mộc, thì trong câu lạc bộ chánh pháp cũng hàng hà sa số là các vị thánh nhân cùng phước báu trời người như thế. Đức vua Milanda nói:
quả đúng là gian hàng tổng hợp, nhưng đại đức kể nhiều quá, chẳng nhớ không hết, hãy từ từ nhé. Ví như trong quốc độ của chẳng, chẳng là vua, bên cạnh chẳng có vị quốc sư hằng bàn việc nước với chẳng. Các quan đại thần thì chăm lo tất cả công việc từ kinh tế, quân sự, nông nghiệp, giáo dục, y tế, thiên văn vân vân. Ngoài ra lại còn bốn giai cấp trong xã hội, và dân chúng thì làm như đủ tất cả mọi ngành nghề, vân vân. Vậy trong cái gọi là quốc độ chánh pháp của Đức Thế Tôn, có tổ chức tương tự như thế hay chăng?
Có chứ, tâu đại vương, xin đại đức giảng cho nghe. Vâng, trước khi trình bày điều đó, Bần Tăng sẽ xin kể những thần chương ở trong quốc độ chánh pháp ấy đã. Một là các bậc hết luyến ái, hết sân hận, hết si mê, hết ái dục và không còn cố chấp, ấy là những bậc đã đắc giải thoát thiền. Hai là các vị thọ đầu đà ở trong rừng ngăn oai nghi nằm, thọ đi kinh hành, thọ y bó tử thi, thọ tam y, thọ tròn đủ bốn pháp môn, những bậc hiểu pháp đệ nhất. Ba là các vị thọ đầu đà chi túc trong lợi lộc. Bốn là các vị đắc thiền, vô sắc thiền, có thường thông hoặc không có thường thông. Năm là các vị thực hành để đắc được quả hữu học, có tâm tầm cầu hướng thượng. Sáu là các bậc Tu Đà Hường, Tu Đà Hàm, bậc A Na Hàm, A La Hán xa lìa các bận như tội lỗi. Bảy là các vị thông suốt tứ niệm xứ, hoan hỷ tiến tu, thức giác chi, thực hành tuệ minh sát. Tám là các vị thông hiểu thần túc, hoan hỷ nhập định, thực hành tứ chánh cần. Chín là các vị thông tuệ ba la mật, có hỷ mạng, có lạc mãn. Mười là những vị đi đâu cũng nhìn xuống, không ngó láo liên, biết thu thúc khẩu, gìn giữ lời ăn, tiếng nói, thu thúc thân tâm. Mười một là người đắc pháp cao thượng, đắc tam minh, đắc lục thông, đắc thường thông ba la mật, có trí tuệ ba la mật. Tâu đại vương, thần dân trong quốc độ chánh pháp rất nhiều, nhưng Bần Tăng chỉ tóm tắt vào 11 nhóm công dân ưu hạng như vậy thôi. Đúng là công dân thượng đẳng, nếu ai cũng thượng đẳng cả thì ai là vua, ai là quan, là dân hở đại đức. Đại đức Na Tiên mỉm cười như nói riêng với đức vua, cũng vì chúng sanh mà ra cả đại vương. Ồ, vậy xin đại đức bi mẫn kể cho chúng sanh nghe. Vâng, trong quốc độ của đại vương chỉ có một vị vua, nhưng trong quốc độ của chánh pháp thì có hàng trăm, hàng ngàn vị pháp chủ. Đó là những bậc: thứ nhất, nâng đỡ trí tuệ cao thượng; thứ hai, không dính mắc một chút cấu uế; thứ ba, bất động, chạm nhiên giữa cuộc đời; thứ tư, nâng đỡ đạo hạnh đức độ; thứ năm, nâng đỡ phước duyên; thứ sáu, vô bổ vô ý; thứ bảy, thông tuệ tư duy; thứ tám, nâng đỡ thần thông; thứ chín, nâng đỡ hào quang; thứ mười, nâng đỡ giảng giải kinh nghĩa; thứ mười một, nâng đỡ pháp giải thoát; thứ mười hai, nâng đỡ pháp luận; thứ mười ba, thu thúc trong trí tuệ ba la mật. Nhóm người cao thượng siêu việt này đều là những bậc pháp chủ. Tâu đại vương, cảm ơn chẩm đã lãnh hội rồi. Có vua tức có quốc sự, vậy trong quốc độ chánh pháp có vị quốc sư ấy chăng? Tâu có ạ. Đấy là các vị vừa đắc bốn tuệ phân tích, vừa thành tựu những thần thông tột cùng, có thể đưa tay sờ mặt trời, mặt trăng, đi trên biển, đi trong đất một cách vô ngại. Họ là những vị quốc sư. Thế còn những vị quan nào nữa đại đức? Tâu, đấy là những vị quan tòa. Họ hành pháp đầu đà, sống đời thiểu dục chi túc, chán ghét tà mạng, chán ghét trì bình cất thực tà mạng, giữ gìn lục căn thanh tịnh, lánh xa thỏa thích trong sắc, thanh, hương, vị, xúc. Hàng ngày họ đi nơi này, nơi kia, tùy nghi nhận phẩm vật cúng dường, không làm phiền lụy đến ai, như con ong hút nhụy mà không phá hoại nụ hoa, lợi lộc không màng tới, không cần để ý đến sự đòi hỏi của thân và tâm. Họ đích thực là những vị quan tòa, cầm cán, cân, quân bình cho thần dân trong quốc độ. Tâu đại vương, có phải họ nêu tấm gương thiểu dục chi túc phải vậy không đại đức? Tâu vương, đại vương dùng từ rất chính xác. Không dám, thế còn ai làm phận sự gì nữa thưa đại đức? Tâu vương, đó là vị quan giữ lửa cho quốc độ. Ở đấy phải tuyển chọn những bậc như thế nào? Tâu, trước tiên vị ấy không còn bận như phiền não, lại có thiên nhãn thông, thần túc thông, có thiền định kiên cố. Sau đó vị ấy còn phải đi nơi này nơi kia một cách mau lẹ để giáo hóa mọi người. Còn chức vụ gì nữa hỡ đại đức? Tâu, còn có chức quan giữ gìn pháp bảo. Ở đây phải lựa chọn những vị nghe nhiều, học rộng, nâng đỡ các bộ kinh, nâng đỡ luật, rành rẽ các chủ đề, các loại văn, tự ngôn ngữ, đọc đúng giọng dài, giọng ngắn, vân vân.
Vâng, còn có những gì nữa?
Tâu, còn có luật sư đoàn, ở đây phải biết tuyển chọn, người biết luật, thông về luật, rành rẽ, sự xử phạt, biết rõ hành động này là phạm, hành động kia không phạm, điều này phạm nhẹ, điều kia phạm nặng, biết rõ việc này nên châm trước, việc kia không nên châm trước, còn biết dạy bảo thêm những giới phụ, biết rành rẽ, lối đọc tụng, sám hối này cần thay đổi, nơi kia không nên thay đổi, vân vân.
Rất phong phú, vậy trong ấy có ai coi về việc quán xá, chợ búa không?
Tao có, ở trong vương quốc này cũng có người bán hoa, bán quả, bán vật thơm, bán hàng ăn uống.
Xin cho nghe.
Vâng, phải tuyển chọn những người có pháp giải thoát, biết uống nắng, ngọn, cây, A-la-hán, cho đẹp từ gốc, cành, lá đến ngọn, phải làm cho hoa nở bốn mùa, tâu đại vương.
Còn nữa,
còn tuyển chọn những người bán trái cây là người đã thực hành và giác ngộ tứ diệu đế, thành tựu bốn sa môn quả, diệt tận vô minh phiền não, là phước điền đơm hoa kết trái cho chư thiên và nhân loại.
Còn nữa, những người bán vật thơm là những người thọ trì giới một cách tuyệt hảo, thanh tịnh bên trong, thanh tịnh bên ngoài, không còn bất kỳ một chút cấu ế nào, hoàn toàn vắng lặng và ngát ngào hương giới.
Chẳng thấy rồi, còn hàng ăn uống là thế nào hỡ đại đức?
Ở đây phải tuyển chọn những người phục vụ món hàng luôn đem đến no đầy, an lạc, phỉ lạc cho nhiều người, là những vị hớn hở vui tươi trong pháp và luật, là những vị an lạc thỏa thích trú trong rừng dưới cội cây, người hành đầu đà một chỗ, đầu đà nơi chỗ trống, nơi thanh vắng,
là những bậc luôn ăn uống no đầy những pháp đức cao siêu, pháp lớn, pháp nhỏ đều hân thưởng. Đấy cũng là những vị chỉ nói về thiểu dục, chỉ nói về chi túc, chỉ nói lời nghiêm tịnh, chỉ nói lời khách quan, không lẫn lộn giữa các phe nhóm, chỉ nói lời tinh tấn, chỉ nói lời phước báu của giới, chỉ tán dương giải thoát chi kiến, a la hán quả, vân vân. Nhờ vậy mọi người đều đấy đến đấy ăn uống no say vui thích, quên cả nẻo về trần thế. Tâu đại vương,
thế còn chức vụ gì nữa không?
Tâu, còn quan phòng hộ, giữ gìn, bảo vệ quốc độ nữa, tâu đại vương.
Vâng, chẩm hiểu.
Số phòng hộ, bảo vệ này rất đông, không biết là có tất cả bao nhiêu vị. Đây là những người có oai nghi ngồi, đi và đứng. Họ đi, kinh hành, canh đầu, canh giữa và canh cuối. Luôn luôn thức tỉnh, luôn luôn cảnh giác những quân giặc phiền não xuất hiện, hằng giữ gìn phận sự của mình vì lợi ích cho mình và cho quốc độ chánh pháp.
Còn nữa, còn tuyển chọn những người dạy pháp, đọc tụng Phật ngôn, nói ý nghĩa, trình bày cách thức, giảng văn tự, chứng minh về nhân về quả, có thí dụ lớn, có thí dụ nhỏ. Các ngài chính là những chủ quán bán pháp cao quý đấy, đại vương.
Còn nữa, trong quán ấy còn tuyển dụng thêm những người có vốn liếng tài sản về pháp bảo, nhất là kinh tạng, rành về cú pháp, văn phạm, nguyên âm, phụ âm, cho gian hàng, gian phòng thêm phong phú. Ngoài ra, còn những nhân sĩ, trí thức hằng lui tới, họ có nhiều ba la mật, biết thuyết pháp, biết sưu tầm pháp, biết chia chẻ pháp, các ngài cũng góp thêm công sức cho quốc độ chánh pháp thêm huy hoàng, tươi đẹp và thịnh mãn.
Đúng vậy, chẳng có vương quốc nào mà thanh bình an lạc được như thế.
Vâng, ở đấy do nhờ phòng hộ chặt chẽ, an ninh tuyệt đối, nên không hề có kẻ thù xâm lăng, họa hại. Muôn dân sống trong cảnh hạnh phúc của giống dòng thượng đẳng, cao quý của mình. chính đức chánh đẳng giác sau khi niết bàn đã để lại vương quốc chánh pháp ấy được xiển dương quảng bá, đã bất tử với thời gian. Thầy tổ của Bần Tăng là những công dân tiền bối, và bây giờ là Bần Tăng đang nỗ lực tinh cần hoàn thiện mình để được bước vào vương quốc ấy. Đại vương cũng thế, những câu hỏi đáp hôm nay giữa chúng ta cũng được rút ra từ di sản của Đức Tôn Sư. Vậy mà đại vương còn dám hoài nghi là Đức Phật chưa từng có mặt. Đại đức cứ nói tiếp đi. Tâu Vân cũng giống như kinh đô và quốc độ của đại vương đó thôi. Vị kiến trúc bậc thầy kia ra đi, đại vương còn sống bây giờ đây, tác phẩm kiến tạo này sẽ còn mãi mãi với thời gian. Lẽ nào chừng 100 năm sau, di sản chứng tích kinh đô cũ vẫn còn, thế mà có người lại bảo không hề có ông vua Milanda, thì đại vương nghĩ sao? Đức vua Milanda có vẻ suy nghĩ đăm chiêu một hồi mới nói:
Nói tình thật, thưa đại đức, lý luận diễn giảng chứng minh ví dụ của đại đức thật không có kẽ hở cho người hoài nghi xen vào. Chẳng có đức tin trong sạch và trí tuệ sáng suốt để xác định rằng Đức Phật có thật, không còn một mảy may nghi. Tuy nhiên, giả dụ thế, có kẻ ngoại đạo cắt cớ nói, vẫn có thể là không có Đức Phật. Vì sao? Vì qua những kiến thức uyên bác, kiến giải thông tuệ, trình độ hiểu biết, lý luận của đại đức bây giờ, nếu như trước đây chừng 100 năm thế gian xuất hiện chừng 2-3 vị như đại đức, thì có thể họ cùng nhau ngồi lại một chỗ mà sáng tác nên các bộ kinh luật vi diệu tạng kia, được chăng? Nghi không có Đức Phật và nghi là có vài bậc trí tuệ sáng tác thì cũng giống nhau thôi, thưa đại đức. Câu hỏi có trọng lượng ngàn cân, và mối nghi rất có cơ sở của đức vua Milanda làm cho cả hội trường im phăng phắc, có kẻ toát mồ hôi. Tuy nhiên, đại đức Na Tiên dáng dấp vẫn điềm nhiên, nhìn quanh một vòng rồi mỉm cười nói:
Hay lắm, đáp hỏi là phải như thế, học Phật pháp là phải như thế, phải vấn nạn cho tận cùng, không nên tương nhượng, vị nể nhau, phong cách thể hiện đạo đức tri thức của đại vương Bần Tăng rất khâm phục vậy. Rồi đại đức tiếp lời: Tâu đại vương, biển cả tức là đại dương, sâu rộng quá chừng, lượng nước và lượng cát ở đấy không ai đếm hết được, nhưng lòng đại dương quần tụ sinh sống hàng vạn hàng ức loài thủy tộc. Đi lại trên đại dương có các loài rồng, đại bàng, dạ xoa nước hằng đi kiếm ăn. Trong biển, trên biển luôn luôn có sự giấy động huyên náo, hợp tấu cùng các Atula hăng say đùa giỡn, đoàn lũ rầm rộ làm chấn động biển trời, tạo nên một loại nhạc cụ tổng hợp âm thanh tạp náo. Lác đác chỗ này chỗ kia nhô lên những hòn đảo tốt tươi xinh đẹp, có các thần tiên du hành sông chơi đây đó, sơn thần, thọ thần, thủy thần cũng ngoạn du nhàn lạc trong lãnh địa của mình. Đại đức Na Tiên nói đến ngang đây, chợt đức vua Milanda ngắt lời:
Xin lỗi đại đức, không biết đại đức kể chuyện gì mà lang mang trên trời dưới biển như thế? Chuyện các loài thủy tộc và thần tiên kia liên hệ gì với chủ đề chúng ta đang thảo luận hôm nay?
Hãy kham nhẫn đại vương, đấy là tiền đề, và rồi nó sẽ đi thẳng vào nội dung
cốt lõi của vấn đề mà. Ồ, thế thì xin Đại Đức cứ tiếp tục.
Vâng, Bần Tăng kể tiếp đây. Trong biển, trên biển huyên náo ngày, đêm như thế, nhưng lại còn hàng trăm, hàng ghe thuyền bán buôn từ quốc độ này sang quốc độ khác, dông buồm lui tới nữa. Những ngọn sóng to, những ngọn sóng nhỏ, dào dẹt, ầm ào, đập vào bãi biển, cát, voi, đứt lối, vịnh, hải khẩu, thủy triều, lên xuống, các đầm nước mặn, các đầm nước ngọt, các vực sâu, tiếp giáp, biển và núi. Đâu đâu cũng có chúng sanh nương ghé và nơi quần cư. Giữa các loài hữu tình, vô tình, có những vùng chói sáng. Ngọc thạch, san hô, biết bao nhiêu là cá xà, cá mập, voi nước, ngựa nước. Nhơn ngư, tôm hùm, loài thủy tộc có tên và loại thủy tộc không tên, lẫn tiếp nhau, cắn xé nhau để tự vệ và sinh tồn. Tuy nhiên, nếu như thế thì đại dương vẫn bình lặng trong định luật sinh diệt của các loài. Ví như trên trời có điểu vương, trên rừng có tượng vương, thì dưới biển cũng có ngư vương. Hốt nhiên, hôm kia, như sau một giấc ngủ ngàn năm, dưới đáy đại dương, ngư vương rùng mình đứng dậy, đội một biển nước trên mình và nhảy vọt lên cao. Ôi, một cơn sóng thần cũng không được như thế, một trận động đất cũng không được như thế. Từng quả sóng, núi lớn nổi lên cao, điệp trùng, sóng núi, rùng rùng, nối đuôi nhau, chạy dạt ra bốn phương trời. Muôn loài thủy tộc sợ hãi, tưởng là giờ tận thế, hàng trăm, hàng ghe thuyền chạy trốn núp vào các vực, nhưng cũng không tránh khỏi tử nạn, thương vong. Cá nhỏ, cá to, biển động, sóng nhồi, nằm phơi xác trắng héo trên mặt nước. Ồ, chuyện gì đã xảy ra mà biển sóng nổi kinh hoàng như thế? Các bậc thức giả, trí giả, giáo sư hải dương học đều đưa ra một kế luận giống nhau. Có một loài cá rất to, gọi là ngư vương, vừa xuất hiện. Đây là hiện tượng hàng triệu năm mới có một lần. Trận sóng vừa rồi là sự ra oai với muôn loài thủy tộc của ngư vương đấy. Nói đến ngang đây, Đại Đức Na Tiên nghỉ ngơi một lát. Đức vua Milanda thở một hơi dài. Dường như chẳng vừa nắm bắt được nội dung của tiền đề rồi đây. Đại vương đã đoán chúng, Đại Đức Na Tiên tiếp lời. Biển thế gian này cũng là đại dương mênh mông, vô lượng nước, vô lượng cát như thế đấy. Tâu đại vương, vô lượng nước ấy tức là ái dục, tham luyến, vô lượng cát ấy chính là phiền não. Ái dục, tham luyến chính là hạng chúng sanh ngu si tâm tối, đếm không xiết kể trên thế gian này. Đáy biển có những luồng lạch, có những hang hốc tối tăm, chính là tà kiến, ngã chấp, cứng đầu, vô ơn, bội nghĩa, si mê, hận thù, gian xảo độc ác, vân vân. Tâu đại vương, giả dụ như đại vương là bậc trí tuệ và quả ngài là bậc trí tuệ rồi, thì nếu khởi lên sự so sánh như thế, đại vương có khiếp hãi biển thế gian này chăng? Đúng là khiếp hãi, khiếp đảm. Vậy đại vương có nên giữ mình chăng? Tuyệt đối phải giữ gìn, phòng hộ. Người chỉ có một con mắt, sẽ bảo vệ con mắt của mình như thế nào thì chấm sẽ tự bảo vệ mình như thế đó. Đúng vậy, giữ biển sâu, muôn loại thủy tộc sống lẫn lộn, ngọc, cát đá và san hô cũng sống lẫn lộn, thì biển thế gian này cũng y như thế.
người nam, người nữ, kẻ thiện, người ác, sống lẫn lộn với nhau, người có chức quyền địa vị, người không chức quyền địa vị, người có phước và người vô phước, bậc có oai đức và kẻ không có oai đức, người phi thường và kẻ bình thường, người tiến hóa và người không tiến hóa, người có trí tuệ và người không có trí tuệ, người hiểu biết và người không hiểu biết. Ngoài ra, còn có các hàng vương giả, quý tộc, bà la môn, thương gia, nông phu, người nấu ăn và kẻ chăn ngựa, người áo trắng và người tu theo ngoại đạo, các sa môn trong giáo hội Đức Tôn Sư và các vị quốc thực, du sĩ lang thang, người ăn xin đủ loại, đủ kiểu, người tu nằm dưới đất, kẻ nằm một bên vai, có người không tắm, có người bếp bùng đầy người, kẻ lõa lồ thân thể, các đạo sĩ thần chú, thờ thần lửa, thầy bắt rắn, tất cả họ sống đông đặc chen chúc trong thế gian này. Lại nữa, biển thế gian còn có biết bao nhiêu loài chúng sanh chưa kể hết. Những loài chúng sanh có bốn chân như lạc đà, lừa, ngựa, sư tử, beo, gấu, vân vân, kể sao xiết. Những chúng sanh có hai chân như le le, két, sáo, tu hú, bồ câu, thật là hàng vạn loại. Rồi còn chúng sanh nhiều chân và không chân, nhung nhúc, đặc đầy, còn đông hơn là đại dương kia nữa. Như trên, không có điển vương, điểu vương, như rừng sâu, có tượng vương, như biển cả, có ngư vương, như quả địa cầu, có chuyển luân thánh vương, thì 10.000 thế giới của cõi ta bà, muôn triệu năm mới có một bậc đại giác ngộ ra đời. Địa cầu chuyển động, biển thế gian chấn động, ba cõi rung động, ngọn cờ chánh pháp dương cao, một trận sấm pháp, sóng pháp long trời lỡ đất, cuồn cuộn tràn ra sông mê, biển khổ len lỏi vào, các luồng lạc tối tăm, những hang sâu, những vực thẳm, những hải đảo, những rừng xanh, những đại quốc, những tiểu quốc, những bộ lạc, những chủng tộc, những nhóm người, những giai cấp, những quý tộc và cùng đinh, người nô lệ và bà la môn, kẻ giàu người nghèo, kẻ quý người tiện, bậc thức giả và người ngu si, kẻ tối tăm, người sáng mắt, vân vân. Ai cũng nghe được thông điệp của bậc bất tử, đứng đại giác, bố thí nước bất tử cho chúng sanh, không phân biệt để diệt trừ, dập tan, lửa nóng và ba độc phiền não, làm cho không có bận như, giải thoát bận như, hết bận như, duyên tận bận như, làm cho trong sạch mát mẻ, thanh khiết, luân hồi, giúp cho chúng sanh trú trong pháp giải thoát, đạt phẩm vị A-la-hán, hạnh phúc tối thượng. Tâu đại vương, trận sấm pháp, sóng pháp vô tiền, khoáng hậu ấy là gì? Làm cho cõi người cõi trời rúng động ấy là gì? Làm cho ma vương, bóng tối, si mê, tà kiến, ngã chấp, bị sóng nhồi, sấm nhập, mà chết nằm la liệt, phơi xác, trắng héo trên biển thế gian, ấy là gì? Là tứ diệu đế, tâu đại vương, ngài, ngoài số bỏ xác tại trận tiền, còn vô số chúng sanh khác, nhờ sấm pháp mà thức tỉnh cơn mộng dài, nhờ sóng pháp mà đẩy trôi sang bên kia giác ngạn. Bởi vậy, vô lượng chúng sanh có nhóm đến được đảo an lạc Tu Đà Hường, bình nguyên hạnh phúc, Tư Đà Hàm, quốc độ thanh bình, A-la-hàm, thế giới thanh khiết, A-la-hán, nhóm chúng sanh ít công đức, phước báu hơn, có thọ trì quy giới, có đức tin, có bố thí tham thiền, thì hoặc được quả người, trời, sáng cả, hoặc được mở con mắt, trí tuệ, để khỏi rơi vào bốn đường dữ. Tâu đại vương, một cơn sấm, một cơn sóng đều trải qua bốn giai đoạn, sanh trụ dị diệt. Lúc Đức Thế Tôn thuyết tứ diệu đế, tạo cơn sóng pháp, sóng pháp cũng trải qua bốn giai đoạn: khổ, tập, diệt, đạo, tại cõi trời Đao Lợi. Khi Đức Thế Tôn thuyết về khổ đế, không biết bao nhiêu là chư thiên phấn khởi, hoan hỷ, có kẻ sạch trần cấu, có kẻ đắc pháp nhãn. Lúc Đức Đạo Sư thuyết về tập đế, vô lượng chư thiên thấy rõ nguyên nhân khổ, đắc được pháp cao thượng, họ rất vui mừng và phát sanh phỉ lạc. Khi Đức Đại Giác thuyết về diệt đế, tức thảy mọi hoài nghi của một số chư thiên được lắng dứt, cảm nhận ra được đâu là pháp sanh, pháp diệt. Trí tuệ xuất trần ly cấu hiện ra. Khi Đức Chánh Đẳng Giác thuyết về đạo đế, rất nhiều chư thiên thấy rõ con đường diệt tận tham sân ái luyến, thấu triệt mọi ngõ ngách đen tối của vô minh, chứng A La Hán đạo, A La Hán quả. Tâu Đại Vương, tiếng sấm pháp ấy còn vang dội, còn và cơn sóng pháp ấy còn ùn ùn lan đến cung điện này. Tứ Diệu Đế vẫn còn đây, các bậc thầy tổ của Bần Tăng, đắc quả A La Hán, kẻ còn sống, người đã tịch diệt trên thạch động Rakita, chư tăng trong hàng ngũ của giáo hội, rất nhiều người tinh thông một tạng, hai tạng, ba tạng, rất nhiều vị đắc một thông, hai thông, ba thông, rất nhiều vị có bốn tuệ phân tích, vô ngại giải, rất nhiều vị đầu đà, khích thực, sống hạnh, thiểu dục, chi túc, rất nhiều vị trì luật, nghiêm minh, thanh tịnh, rất nhiều vị đa văn, bác học, lầu thông kinh nghĩa, văn phạm, cú pháp, rất nhiều vị từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Và chính ngay đây, Đại Vương là bậc đang được tiếng sấm xưa hay lay tỉnh, cơn sóng xưa rung động, bởi vậy mới có buổi tao vùng kỳ ngộ hỏi và đáp hôm nay. Thế mà Đại Vương cứ dám bảo là không có Phật, dám bảo ai đó sáng tác kinh luận bậc vĩ đại như thế, làm Chúa cả ba cõi và ở ngoài ba cõi. Thường chỉ có một người, một đấng, một bậc, một đức duy nhất và tối thượng, Đức Chánh Đẳng Giác, Thế Tôn, Tâu Đại Vương. Đức vua Milanda suy nghĩ hồi lâu.
Rất thuyết phục, thưa đại đức.
Thế đại vương còn nghi ngờ sự hiện thân của Đức Phật nữa chăng?
Thưa, đã hết rồi.
Thế tại sao đại vương còn trầm mặc như thế?
Vâng, vì chẳng không còn hoài nghi, nhưng chúng ngoại đạo họ vẫn còn luận cứ của họ.
Vậy họ có thể phản bác ra sao?
Họ có thể nói như thế này: quý vị gọi chúng tôi ngoại đạo, tà giáo, thì chúng tôi cũng gọi quý vị là ngoại đạo, tà giáo. Sự xuất hiện của ông Cồ Đàm, nếu ta công nhận ông ấy có xuất hiện, làm cho ba cõi rung động gì đó, sóng tràn đến hôm nay gì đó, thì các bậc giáo chủ chân sư của chúng tôi xuất hiện ở đời này còn rung động hơn thế, còn vĩ đại hơn ông Cù Đàm gấp bội, gấp chục, gấp trăm là khác. Bằng cứ là chúng tôi đông hơn, ám miếu, tu viện, tự viện, trang viện, cốc liêu của chúng tôi rải rác khắp hang cùng ngõ hẻm. Ba bộ vệ đà của chúng tôi phổ cập và ảnh hưởng toàn bộ đời sống của nhân dân châu Diêm Phù Đề. Còn nguy nga, hoàng viễn và bức tử hơn kinh điển của ông Cù Đàm nữa. Sóng động, biển động, sấm chớp long trời lỡ đất là của các vị chân sư, giáo chủ của chúng tôi. Ông Cù Đàm không có phần ở đây. Trước luận cứ ấy, thì đại đức phải trả lời làm sao hỡ đại đức?
Sau, họ có quyền nói như thế, tâu đại vương, quả đúng, cái gì họ cũng đông hơn gấp bội. Nhưng điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ bao giờ vàng ngọc cũng ít hơn cát đá, trầm hương bao giờ cũng ít hơn tre gỗ. Những tập tục mê tín dị đoan, thần mặt trời, thần mặt trăng, thần bình vôi, thần ong nhổ, thần bò cái, thần gốc đa, thần sông, thần hói, thần rùa, thần sư tử, thần ngã ba, thần bà mụ, thần bói toán, thần đức đai, thần ngày tốt, thần hộ mạng, thần có mực, thần mèo đen, thần gà quạ, vân vân, cả hàng triệu vị thần như thế có mặt từ tôn giáo của họ, rồi còn hàng trăm hàng ngàn cách tu ăn long ở lỗ, mang di mọi giờ, đã lôi cuốn hàng triệu người ngu si, dốt nét, tin cuồng, tin bậy, lạy lục, cầu khấn, van xin, để họ cầu cạnh đủ mọi thứ tham dục trên cuộc đời này. Khác xa là tiếng sấm uy vũ, cơn sóng dậy vỗ vào giấc mê cuồng tâm tối của chúng sanh. Tâu đại vương, các bậc thánh nhân, A-la-hán trong giáo hội Đức Thế Tôn, sống thanh khiết giữa chốn trần gian cấu uế, bất tịnh, như cả hàng trăm ví dụ sống động, hàng ngàn hình ảnh cụ thể sống động mà đại vương đã từng thấy, từng chiêm nghiệm và từng biết qua. Lẽ nào đại vương lại không đủ sức bẻ gãy câu hỏi ngang ngược, tối tâm, cố chấp, cuồng vọng của họ hỡ đại vương?
Đức vua Milanda thở dài nói, quả có vậy, và quả chẳng cũng định nói tương tự như thế. Chuyện ấy cho qua, nhưng giáo pháp chân chánh của họ thì sao? Họ cũng có thể nói rằng giáo pháp của Đức Thế Tôn không bằng họ, và cơn sấm động, sóng giật kia cũng chính là của chân sư, giáo chủ của họ đấy thôi.
Tâu đại vương, đỉnh Hy Mã Lạp Sơn cao ngất tầng mây, ngự giữa hư không không một cách uy nghi, đỉnh đạt, không núi nào có thể so sánh được. Nhưng đến gần, ta có thể thấy rõ cả hàng ngàn đỉnh núi to nhỏ, nhấp nhô, kéo dài, bao bọc xung quanh như một bức tường thành kiên cố của cõi trời. Ở đấy, có những đỉnh núi rất có tên tuổi, có những đỉnh núi đá phát sáng rất có tên tuổi, lại có những khu rừng trầm, rừng chiên đàn, rừng đại thọ
có cả hàng trăm hàng ngàn hồ nhỏ nước trong mát như suối trời, hàng trăm hàng kỳ hoa, dị thảo, thuốc trường sinh, thuốc dưỡng nhau, thuốc dưỡng lão, thuốc hồi sức, thuốc sinh con, vân vân, tất thảy đều có đủ. Tâu đại vương, đừng tưởng Hy Mã Lạp Sơn chỉ có một màu xanh của núi, hay màu trắng của tuyết, hay màu xám của mây trời. Không phải thế, nhìn ngày, nhìn đêm, qua các thời khắc khác nhau, đôi khi Hy Mã Lạp Sơn có màu sắc của trời, màu sắc đêm hắc nguyệt, thản hoặc nó như màu của hoa mạc sen, có màu trộn lẫn chữ lam, tía thâm, có khi là giống màu nơi thân của chúa rông, xanh đậm, lại có khi sáng trắng như sóng nắng tháng năm. Các đỉnh tháp, núi cháo, núi chắc ở xung quanh cũng biến hiện sắc màu huyền ảo như thế. Và nơi đây là chốn dạo chơi của thần tiên, chỗ đàn ca sướng hết của càng thác bà, các loại cửng na la, phù chú gia, tới lui, rong chơi thỏa thích. Ở đây cũng là quê hương của kim xí điểu, các loại rồng, Atula và dạ xoa vân vân. Và đúng là một quẩn cư rất thịnh mãn các chủng loài chúng sanh. Đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, hàng ngàn đỉnh núi to nhỏ khác cùng toàn bộ quần cư ấy được ví như Pháp Sơn Vương mà Đức Thế Tôn đã kiến tạo. Vua núi Pháp ấy sừng sững uy nghi, trói lọi giữa 10.000 thế giới Ta Bà. Trên chóp núi, vua Pháp ấy là Tam Tạng Thánh Điển, đồng thời hiển lộ ba pháp giải thoát là không, vô tướng và vô tác. Hàng ngàn ngọn núi to nhỏ tạo nên thế liên hoàn của quần thể ấy, được ví các đại trưởng lão A-la-hán cùng chư tăng đắc từ đệ nhất quả đến đệ tứ quả, đồng thời cũng là những bậc làm pháp sư, giảng sư, bậc nâng đỡ tạng kinh, tạng vi diệu pháp, tạng luật, các bậc đầu đà khất thực, bậc thiểu dục, chi túc, bậc đắc tam minh, bậc đắc tuệ phân tích, bậc thành tựu ba la mật tuệ, bậc đệ nhất nhẫn nhục, bậc đệ nhất tinh tấn, bậc đệ nhất độc cư, bậc đệ nhất thiền định, bậc đệ nhất thiên nhãn, bậc đệ nhất đa văn, bậc đệ nhất thuyết pháp, bậc đệ nhất đầu đà, vân vân. Còn nữa, các khu rừng trầm hương, rừng chiên đàn, rừng đại thọ ấy là gì? Là vô lượng giới đức định đức ở đấy, hoặc ngạt ngào hương thơm, hoặc vững chãi kiên cố, để cho muôn loại chúng sanh được chở che và được hưởng bóng mát. Vô lượng nước trường xanh, thuốc dưỡng sức, thuốc dưỡng lão, thuốc dưỡng nhan, thuốc sinh con ấy là gì? Là vô lượng pháp môn tùy căn tánh trình độ của chúng sanh đến đấy để thâu hái lợi ích cho chính mình. Tâu đại vương, có lẽ ngoại đạo bảo rằng họ cũng có pháp sơn vương hùng vĩ cùng quần cư thanh tịnh như thế. Đúng, họ cũng có 62 đỉnh núi tà kiến phiến diện, một chiều đã được Đức Tôn Sư điểm mặt trong kinh Phạm Võng. Đức Thế Tôn đã bủa bằng một chiếc lưới lớn, vớt tất thảy tà kiến ấy, quăng lên bờ và không một chút cá nào thoát khỏi. 62 luận thuyết kia làm sao đứng vững trước cái thấy biết toàn diện của Đức Đạo Sư. Đại vương cũng đã từng đi tham vấn với các tông phái khác, lẽ ra đại vương hiểu rõ trình độ kiến giải của họ ngang đâu, đã có thể so sánh với ngọn núi Pháp của đại vương chưa? Mà dám ví mình là Pháp Sơn Vương như Đức Phật. Đức vua Milanda nói, cái điều định hỏi, chẳng chưa hỏi mà đại đức đã trả lời rồi. Quả là biển thế gian và núi Pháp kia, các bậc giáo chủ của ngoại giáo cũng đã từng ví về mình. Nhưng chẳng còn muốn biết đại vương còn ví dụ nào nữa chăng? Có thể được, tâu đại vương,
ví như sau những ngày nắng hạn, một trận mưa lớn rơi xuống. Trước khi mưa, trên trời có những đám mây quần tụ, hoặc có những đám mây lượn quanh như dây chuyền, có những khoảng sáng rực và có những sắc màu chói chang. Từ hư không, những làn gió mát mẻ quạt tới, phất phới những đóa hoa trời. Có những âm thanh dội vang như voi róng, ngựa hí, cọp gầm, làm chao đảo không gian. Từng làn điện chớp ngang, dọc như xé rách bầu trời. Hàng trăm thứ chim bay, liệng tứ tung. Mọi người tụ họp vui tươi hoan hỷ, mây kéo về thêm nữa, màu sắc thay đổi nữa, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc trắng. Màu hoa cà lẫn lộn màu chim phượng hoàng, màu hồng thẫm lẫn lộn màu trái đào tiên. Nhạc trời trỗi khúc ca tấu tưng bừng. Mưa rơi xuống, mưa rơi xuống thế gian từng trận từng hồi, ào ào tuôn chảy đầy mương rãnh, suối khe, tiếng to tiếng nhỏ, hồ lớn hồ nhỏ, cỏ cây thấm đất thâm. Dòng sông hào sảng nước, biển mênh mông nước, tất cả đều xanh tươi, nảy lọc, đâm chồi, tất cả đều xanh trưởng no vui, thịnh mãn. Tâu Đại Vương, trận mưa ấy được ví là trận pháp vũ của Đức Thế Tôn đã rơi xuống trần gian này sau mấy triệu năm. Cơn pháp vũ ấy đã thấm vào vô lượng chúng sanh trời người, nảy lọc đâm chồi đạo quả, no vui hỷ lạc, thịnh mãn phước báu, sanh trưởng đức tin và trí tuệ, tẩy sạch bụi bặm cấu uế, dập tắt lửa tham sân phiền não. Tâu Đại Vương, không cần phải nói hết ra đây diệu dụng của cơn pháp vụ ấy. Chúng ta không muốn trùng lập văn tự, trùng lập ngữ nghĩa, trùng lập chi pháp, nhưng quả thực là rõ ràng. Khi nước từ bi ấy chảy tràn qua lịch sử, chảy qua các quốc độ, chảy qua thời gian, để chánh pháp có mặt ở đâu thì ở đó không có hận thù, oan trái. Kẻ cướp buông đao, hung dữ mỉm cười và tình thương thân tương ái, thuận hòa, làm mát mẻ trái tim, làm phơi phới lòng người. Vậy, do đâu mà nước cam lồ bất tử ấy có mặt hôm nay? Ngoại đạo chăng? Chính thể vương pháp của Đại Vương chăng? Ồ, Đại Vương, bảo nằm rằng trong quốc độ của Đại Vương có thứ nước ấy à? Nhưng xin hỏi Đại Vương, lấy thứ nước ấy ở đâu? Ý Bần Tăng hỏi là hỏi tận suối nguồn. Quả là từ Phật, từ cơn pháp vũ năm xưa ấy. Ồ, té ra Đức Phật có mặt thật rồi. Thực ra, chẩm chỉ hỏi cho hết mọi lý do, mọi hoài nghi có thể. Chứ Đức Phật đang thờ kia, lịch sử kinh sách đang còn đó, chánh pháp đang được giảng nói, đến tận hôm nay, thì làm sao có thể phủ nhận Đức Phật lịch sử của chúng ta được? Đại Vương nói, chúng ta, nghĩa là chúng ta là Phật tử. Đức vua Milanda cười ha hả, thôi, chẩm đồng ý là Đức Phật rồi mà. Đại Vương có muốn nêu ra ví dụ nữa chăng? Nếu Đại Đức còn ví dụ, thì chẩm vẫn muốn nghe như thường. Vâng, có một con voi chúa, tên là Chattanta, cao thượng hơn các voi. Nó có thân hình cao đến 7 hắc tây, dài đến 9 hắc tây, có trang sức buộc đeo đến 10 điều. Voi chúa ấy có mắt trắng, đuôi trắng, móng cũng trắng, có lọng trắng, bành trắng và thân trắng như màu mây trời. Tấm lưng của nó đầy đặn như tấm phản, các chi thể múm múp, bắp thịt no tròn. Nó to cao xinh đẹp như một quả đồi với cây cối non tơ óng ánh, có ngà trắng bóng trong như ngọc vuốt. Voi chúa ấy có sức mạnh kinh người, có thần lực tuyệt hảo, vô địch trốn sơn lâm. nó đi đơn độc rừng cao rừng thấp, hướng này hướng kia, một cách vô bố, vô ý, đỉnh đạt và cao sang. Nó đi đâu, hướng nào, thì ở đấy cây cối bị giẫm nát, bật gốc. Nó lấy vòi, quấn những cây thân mềm, nhổ ăn. Nó lấy chân, đạp oằn xuống những cây thân mộc, làm vướng lối đi. Dấu chân của nó rất to lớn, hằng sâu trên lớp đất cứng, thành hố ở các lớp đất mềm. Chỉ nhìn nơi nào cây cối ngã đổ, chõng chiêng và dấu chân phi thường còn lưu lại dấu tích, ai cũng có thể xác định đấy là do tượng vương Chadanta làm ra. Tượng vương Chadanta là thủ phạm. Cũng như thế, Tâu Đại Vương nhìn lộ trình kia, nhìn dấu chân để lại, ai cũng biết đó là tượng vương Chadanta, thì nhìn lộ trình trải qua lịch sử, thời gian và những di tích để lại như chùa chiền, tượng đài, kinh sách, ai cũng có thể nhận ra dấu chân vĩ đại của Đức Phật Thích Ca. Còn hơn thế nữa, dấu chân phi thường ấy lại huy hoàng ứng tích ở ba cõi. Nếu tượng vương trang điểm châu báu được 10 điều thì Đức Thế Tôn có đến 108 điều. Còn nếu so sánh với sự uy vũ và dũng mãnh như sư tử thì cứ so sánh. Nếu so sánh với bảo vật của những bảo vật thì cứ so sánh. Ngoài ra, dấu chân của Đức Thế Tôn để lại còn là một gia tài tinh thần vô giá. Một là, trên thế gian có người làm lành, lánh ác, thì Ngài là người làm lành, lánh ác, đệ nhất. Hai là, trên thế gian, nếu chưa có ai toàn thiện, thì Ngài là bậc toàn thiện. Ba là, trên thế gian, nếu ai là người có huấn luyện lục căn, thì Ngài là người huấn luyện lục căn, đệ nhất. Bốn là, trên thế gian, nếu ai là người có nguyện lực, thì Ngài là người có nguyện lực, kiên cố, đệ nhất. Năm là, trên thế gian, nếu có ai là người tinh tấn, thì Ngài là người tinh tấn tối thượng. Sáu là, trên thế gian, nếu ai là người có trí tuệ sáng suốt, thì Ngài là người đại trí tuệ. Bảy là, trên thế gian, nếu ai là người có thần thông, thì Ngài là người có thần thông toàn mãn và siêu đẳng. Tám là, trên thế gian, ai là người có danh vọng sáng lạng, thì Ngài là người có danh vọng sáng lạng và vô nhiễm. Chín là, trên thế gian, nếu có ai là người oai lực, thì Ngài là người có oai lực tối thượng, vô khả tỷ. Mười là, trên thế gian, nếu có ai là người giải thoát khỏi nỗi sợ hãi thì Ngài là người giải thoát sợ hãi toàn diện và toàn vẹn. Mười một là, trên thế gian, nếu có tăng hoặc nhóm đạo sĩ, hoặc bậc trí tuệ, hoặc thầy, hoặc pháp vương, hoặc chư thiên, hoặc đế thích, hoặc phạm thiên, thành tựu nhiều đức lành, thành tựu nhiều pháp, rành rẽ mọi điều, có bi định, khả dĩ làm nơi nương nhờ, nơi nương ghé, thành tựu ước nguyện cho nhiều người, thì Đức Thế Tôn còn vô lượng pháp, vô lượng đức hơn thế. Tâu Đại Vương, qua chứng tích vĩ đại như thế, thì dấu chân của Đức Tôn Sư, có ai là người so sánh được nhỉ? Thưa vâng, Đức Thế Tôn vốn thuộc giống dòng Thái Dương, là thái tử cành vàng lá ngọc, là bậc vương giả ở thành Ca Tỳ La Vệ. Ngài đã từ bỏ cung vàng hoa lệ, vợ đẹp, con xinh, ngai vàng và bảy báu, trốn vào rừng sâu sống đời đạo sĩ nghèo nàn, bắt đầu từ dạo ấy. Dấu chân của Ngài mở ra một lộ trình cho thế gian. Thứ nhất, xuất ly, dứt bỏ, tầm cầu giải thoát. Thứ hai, không lưu luyến, không hệ lụy gia đình, trần thế. Thứ ba, sống đời cô độc, trầm tư, thiền định để diệt bỏ phóng dật, hôn trầm và hoài nghi. Thứ tư, dùng minh sát tuệ để tiêu trừ ngã chấp và tà kiến. Thứ năm, đoạn lìa vô minh ái dục. Từ đây lộ trình kia lại khai thông con đường bất tử, tức là niết bàn, chấm dứt khổ đau phiền não, giải thoát sinh tử luân hồi. Dấu chân này tức bát chánh đạo, tức là thức giác chi, nó rộng rãi, quang đãng và thanh tú mỹ lệ. Ai nhìn xem cũng no mắt hoan hỷ, ai nhìn thấy cũng vui mừng, đem lại tâm tư thái bình an lạc, làm cho không còn sợ hãi bất cứ điều gì, hơi thở cũng trở nên bình lặng, mát mẻ, đêm ngủ không còn mộng mị, giật mình, no đầy, khoan khoái, là cảnh giới vững chắc kiên định, là dấu chân của sự tiến hóa, đem lại danh vọng cao sang vô dục, đem lại sức mạnh, sắc đẹp, tài sản, thành tựu, như ý nguyện, mọi sở cầu. Còn nữa, dấu chân của Đức Chánh Biến Chi đã phủ trùm lên tất cả dấu chân chủ thuyết tà kiến của ngoại đạo, ở trên, ở cao và ở xa tất thảy mọi dấu chân trần thế. Bây giờ ta hãy nhìn xem những dấu chân của sư tử, dấu chân của các loài rồng, dấu chân của bò chúa, dấu chân của dạ xoa, dấu chân của đức vua, dấu chân của các nhà uyên thâm vệ đà, dấu chân của phạm thiên, dấu chân của người đã vắng lặng, những dấu chân của đạo sĩ, dấu chân của người trí tuệ, dấu chân của người chiến thắng, dấu chân của người quý báu, cao thượng, tối thượng. Có thể nào so sánh những dấu chân ấy với dấu chân đức tôn sư, là dấu chân của bậc giải thoát hoàn toàn, bậc đại a la hán vô sanh, thông suốt thế gian và siêu xuất tam giới. Tâu đại vương, nói tóm lại, tất cả mọi dấu chân trên trần thế, dù cụ thể như dấu chân của voi chúa Chaddanta, dù trừu tượng như dấu chân của đức vua, cũng nằm trong lẽ thịnh suy, còn mất sinh diệt. Thời gian sẽ phủ mờ, tuế phụ nguyệt sẽ làm cho tiêu vong, vô thường sẽ làm cho biến hoại. Nhưng dấu chân của đức đạo sư dù chỉ có thức giác chi này thôi, cũng đã là dấu chân miên tồn trên thời gian và lịch sử, cùng tồn tại với chánh pháp nhiều ngàn năm, chẳng thể phai mờ. Tâu đại phương. Đức vua Milanda gật đầu, thế là đã hết hiểu ví dụ, hết cách ví dụ rồi, phải không đại đức? Bần tăng còn muốn nói về con sư tử chúa nữa, không biết đại vương đã mệt mỏi chưa?
Thưa, thân đã mệt nhưng tâm thì vẫn còn muốn nghe.
Vậy thì bần tăng xin được tiếp tục. Chắc đại vương cũng đã có nghe về vóc dáng uy mãnh và tập tính kỳ lạ của loài sư tử chúa. Nó có thân hình khôi vĩ, dáng dấp đỉnh đạt, quý phái và cao sang. Nó cao to và đẹp đẽ như vầng mặt trời. Chùm lông cổ của nó dày mịn như cuốn 10 vòng khăn len, màu nhung sẫm. Lông mọc xoay quanh, thân hình nó như bao phủ những lớp mây xoắn. Nó vững chắc như cây cột trồng. Nó khí thế hừng hực như miệng núi lửa. Nó chẳng sợ ai và cũng chẳng ai dám làm hại nó. Nó có sức mạnh của vài chục viên lực sĩ cộng lại. Nó nhanh nhẹn như mũi tên vọt khỏi cây cung. Hàng trăm loại thú rừng thấy dấu chân nó, tim đều thót lại. Và khi gặp mặt nó thì bốn chân sụm xuống, sợ hãi nằm im cho nó thò móng xé, xác ăn chơi. Thịt mềm và thơm nó mới xài, thịt dai và hôi nó chê, vồ một con thú, ăn xong là bỏ, chẳng thèm đụng đến thịt dư. Nước trong mới uống, nước đục không uống.
Thế đó, nó làm như nó là ông hoàng, bà chúa. Nhưng là ông hoàng, bà chúa, độc cư trong những khu rừng thanh vắng. Vào lúc trời chiều mát mẻ, gần hoàng hôn, sau khi lui tới xem xét bốn hướng, nó mới vào, ẩn trốn hang sâu. Rồi, buổi sớm mờ sương, nó vươn vai đứng dậy, cất tiếng rống, sư tử hống, làm oai với vạn loài. Mặt đất rung động, núi đồi chao đảo, lá rụng ào ào, chim bay trên không cũng rớt xuống, mọi loài khiếp sợ, rung lẫy bẫy. Tâu đại vương, đấy là vóc dáng, tập tính và uy lực của loài sư tử chúa vậy. Đức vua Milanda gật đầu.
Đại đức muốn ví với đức thế tôn chăng?
Đúng vậy, đức đạo sư cũng thuộc giống dòng quý phái cao sang. Ngài có thân hình khôi vĩ, đẹp và sáng ngời như một cái tháp bạc. Ngài như từ cái động vàng của cõi trời bước ra. 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp còn triệu triệu lần, ba la mật vi diệu hơn chúa sư tử xuất sanh kia. Tất cả từ nơi Đức Thế Tôn đều tỏa ra sự vững chắc, kiên định, trầm tĩnh, khoan thai, chừng mực, mềm dẻo, nhu hòa, mà sức mạnh, thể chất và tinh thần thì ba giới bốn loài đều phải sợ oai. Khi Ngài chú không định, vô tướng định thì như ở ẩn vào một hang sâu ngoài trái đất, không ai có khả năng tìm ra, dầu vết dù ma vương, dù người, trời, các bậc A-la-hán có thần thông tối thượng. Khi Ngài chú từ bi định thì làn sóng mát mẻ từ nơi ngoài tỏa ra, mười phương tám hướng bao phủ vô biên khắp các cõi, ai cũng diệu hòa thơ thới, ai cũng hoan hỷ thanh lương. Thỉnh thoảng Ngài cũng vươn vai đứng dậy, cất tiếng sư tử hống, làm cho 62 tà kiến và ma vương run sợ. Tâm ba la mật, giải thoát ba la mật của Ngài bao phủ trên vòm trời như chiếc lưới vĩ đại, không có một kiến nào được thoát ra, không có một ngụy biện nào không bị vây chặt, không có một cuộc đối đáp nào không bị bặc tiếng. Các bậc thuở đó như Purana Kassapa, Makkaligosala, Ajita Kesakambala, Bakuhaka Kayana, Sanya Yabe Lathaputa và Nigantana Thaputa. Nếu không thục cổ im hơi thì cũng lý luận trường uống, không chơi trò nói xấu sau lưng thì cũng giả vờ xung xoe trước mặt. Khi tiếng sư tử hống của Đức Thế Tôn vang động giữa các hội chúng Bà La Môn thì 62 loại triết học đương thời không còn đứng vững, tan tác siêu ngã như bị một cơn bão lốc, không bật gốc thì cũng gãy cành, cục đọt, lá rụng tơi bời. Trái lại, những người có thiện duyên, túc duyên thì hớn hở ngưỡng mộ, phát tâm trong sạch, quy y chánh pháp, về nương tựa nơi cội Bồ Đề. Tâu Đại Vương, gọi là oai lực của Đức Thế Tôn cũng được, gọi là dấu chân của Đức Thế Tôn cũng được, mà gọi là sư tử hống cũng được. Tùy, nhưng rõ ràng uy lực ấy là vô lượng, dấu chân ấy là vô lượng, mà sư tử hống ấy cũng là vô lượng vậy. Ai còn dám không tin sự hiện hữu của Đức Thế Tôn, hỡ Đại Vương? Thế là hết ý nghĩa cùng tận ví dụ rồi, Đại Đức. Tâu, còn nữa, ví như con sông Đại Hằng vào mùa nước lũ, từ đỉnh cao tiết lãnh ầm ào, cuồng nộ lao qua thác gền, khe suối, cuốn theo mình nó, biết bao nhiêu là gốc cây, cành nhánh lá, rác rều, tổ kiến, tổ ong, lau sậy, che nứa, về nơi biển cả. Và thế là cọp beo trăn gấu chồn thỏ khưu nai, sợ hãi chạy trốn, lên sườn cao. Khi lũ tan, sông lặng, người ta chỉ nhìn, dấu rều, dấu cỏ, dính trên ngọn cây là có thể biết cơn lũ bao lớn và biết nước dâng cao mấy chục hắc tay. Cũng tương tự như thế, Tâu Đại Vương chỉ nhìn bao nhiêu tà kiến, ngu muội, xấu ác, bợn nhơ, rác rèo, cấu uế, lâu xại ương hèn, cành tham gốc sân, tổ ngã chấp, tổ si mê, theo dòng mà trôi đi, chỉ nhìn các tà sư, giáo phái chủ, giáo phái sư, tổ sư, chân sư, bùa chú gia, tế ngự gia, triết học gia, sợ hãi chạy trốn, tan tác chỗ này chỗ kia, là có thể biết cơn lũ chánh pháp vừa đi qua đời này như một dòng chảy đại hồng và vô ý. Khi mà tức thảy đã trôi về đại dương, biển cả sẽ tự làm thanh khiết chính mình, bèn quăng lên bãi tất cả những vật dơ uế bất tịnh. Còn lại muôn đời vẫn là biển pháp trong sạch thiêng liêng, dành cho tất cả chúng sanh hữu duyên nhẫn nhơ bơi lội, tha hồ sông chơi. Đại vương, biển pháp mênh mông ấy là gì? Có lẽ chúng ta cũng không nên giải thích hoặc ví dụ rườm rà nữa, có phải vậy chăng? Vâng, chẩm hiểu rồi. Vốn liếng một lần chẩm tiếp thu từ buổi vấn đáp hôm nay, đủ sức cho chẩm xài 10 năm để luận thắng bọn môi mép tà ma. Ngài không cần nói thêm gì nữa. Thâm tà, thâm tà.